Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Cơn đau răng đã biến mất sau khi tôi hướng nội". Tin tức thứ nhất, tại New York, Mỹ Quốc, Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu tổ chức cuộc meeting ở khu phố Tàu kỷ niệm 400 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8, 7 giờ tối cùng ngày theo giờ Bắc Kinh, số người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tới 400 triệu người. Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu đã tổ chức một cuộc meeting trước Thư viện Công cộng Queens ở Flushing vào buổi trưa để mừng sự kiện này. Nhiều người đã tham gia cuộc meeting, bao gồm các tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu, các nhà vận động nhân quyền và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Họ đã kỷ niệm cột mốc quan trọng này với các bài phát biểu, biểu ngữ và màn biểu diễn chống lưng. Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu phát biểu rằng bà rất vui khi thấy 400 triệu người đã từ bỏ quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Bà cho biết phong trào này rất quan trọng đối với con người, Trung Quốc và thế giới. Chúng tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và quay trở lại với các giá trị truyền thống. Cư dân địa phương Hàn Xuất, người đã thoái đoàn và đội trong sự kiện này cho biết, anh rất vui. Anh giải thích, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức khủng bố. Tôi rất vui khi rời khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà tôi bị buộc phải tham gia khi còn nhỏ. Ông Hoàng Vạn Thanh, tổng biên tập thời báo The Epoch Times phát biểu rằng, phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào tháng 11 năm 2004 khi cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản. Trong 18 năm qua, Epoch Times và đài truyền hình NTD đã phối hợp chặt chẽ để quảng bá cuốn sách này, đồng thời tổ chức các diễn đàn và đưa tin về tiến trình của phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, khi 400 triệu người từ bỏ tư cách thành viên của họ trong chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, khủng bố đỏ đang bị phá hoại từ bên trong. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng, chúng ta đang tiến tới một xã hội không có chủ nghĩa cộng sản. Lãnh đạo cộng đồng Martha cho biết khi bà trao giải thưởng cho Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu trong lễ meeting, Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc là phong trào cơ sở lớn nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Bà cảm thấy những hoạt động hòa bình như vậy không chỉ giúp người dân Trung Quốc thức tỉnh, mà còn thúc đẩy những nỗ lực nhằm chấm dứt việc làm hại người vô tội và đàn áp tự do tín ngưỡng. Đó là lý do tại sao bà chân thành chúc mừng thành tích đáng kể này. Tin tức thứ hai, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở Besançon, nước Pháp. Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện cạnh tòa thị chính ở thành phố Besançon trong cả ngày để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, nguyên lý, chân thiện nhẫn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Là một trung tâm văn hóa nổi tiếng về nghệ thuật và lịch sử, Besançon có một lịch sử lâu đời. Thành phố này nằm ở phía đông của Pháp, cách biên giới Thụy Sĩ khoảng 60 cây số và là một trong những thành phố có nhiều rừng nhất nước Pháp. Vào cuối tuần, trong dòng người vô tận đi qua trung tâm Besançon, có nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh Saberman Nye là một bác sĩ người Tunisia chuyên về cấy ghép gan. Anh đang ở Pháp để đào tạo. Anh cho hay anh đã từng đến Bắc Triều Tiên để đào tạo về cấy ghép nội tạng. Anh nhìn thấy thông điệp về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống và muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã bị sốc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên hành xử theo nguyên lý, chân thiện nhẫn và thậm chí giết họ để lấy nội tạng của họ rồi đem bán. Đây là một thảm họa, anh nói. Anh cho biết, cấy ghép nội tạng vốn thuộc về y khoa và là một phương pháp điều trị. Nó bị ràng buộc bởi các quy tắc và cần có sự đồng ý của người hiến tạng hoặc gia đình của người đã khuất. Nội tạng người không thể bị đánh cắp. Đây thực sự là một thảm họa. Tôi chưa từng biết đến điều này. Để tôi đọc tài liệu này xem. Đây thực sự là một thảm họa. Anh lặp lại. Quả là đáng buồn. Thật đáng xấu hổ. Tim tôi đang nhói đau. Y học không dành cho điều này. Y học là để điều trị, để chữa bệnh, để cứu người. Nó không phải dùng để giết người. Việc làm này là để cướp đi mạng sống của mọi người. Việc làm này quá phi nhân tính. Ông Claude Friedland, một giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu, đang đi dạo cùng vợ, sau khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên khi họ vẫn còn sống, ông nói, cố bức hại là hoàn toàn không thể chấp nhận được, không thể dung thứ và không nên tồn tại. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt trong hội chợ nghệ thuật ở Michigan, Mỹ Quốc. Được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2022, hội chợ nghệ thuật Ann Arbor thường niên là một trong những triển lãm nghệ thuật ngoài trời lớn nhất ở Trung Tây Hoa Kỳ. Hội chợ năm nay được trải dài hơn 30 con phố và thu hút gần 500.000 khách tham quan. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đều được mời tham gia lễ hội. Năm nay, việc trình diễn các bài công pháp của các học viên thậm chí còn thu hút nhiều người hơn những năm trước. Một số người đề nghị được hướng dẫn các bài công pháp tại chỗ và hỏi về điểm luyện công địa phương. Hội chợ nghệ thuật Ann Arbor được tổ chức gần khuôn viên Đại học Michigan. Một nhân viên cho biết ông đã làm việc tại trường đại học hơn 30 năm và giải thích rằng ông từng tập yoga. Khi thấy các học viên đang ngồi thiền trước quầy thông tin, ông muốn tìm hiểu thêm và lấy tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp cùng điểm luyện công địa phương. Khi một phụ nữ phương Tây đi ngang qua quầy thông tin, một học viên đã đưa cho bà một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Bà dừng lại để xem qua và lập tức hỏi liệu bà có thể học các bài công pháp ở đâu. Khi được biết có các lớp học miễn phí vào mỗi sáng chủ nhật tại công viên Gallup, bà đã cảm ơn người học viên. Khi cô Diana từ Wixon đi ngang qua quầy thông tin, cô dừng lại để đọc các bảng trưng bày. Cô cho biết cô muốn học thiền và rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi được giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và năm bài công pháp, cô nói đây chính xác là những gì cô đang tìm kiếm. Ngay lập tức, cô hỏi về địa điểm có thể học các bài công pháp. Cô rất vui khi biết điểm luyện công cách nhà cô 30 phút lái xe. Cô cầm lấy một tờ thông tin và ghi lại số điện thoại liên lạc của học viên phụ trách điểm luyện công đó. Nhiều người cho biết họ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và muốn biết thêm về môn tu luyện này. Một quý ông phương Tây lớn tuổi giải thích rằng con gái ông làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền chuyên chế và đã mang lại nhiều đau khổ cho người dân ở Trung Quốc. Sau khi nghe học viên giảng chân tướng sâu hơn, quý ông này nói ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ba thành viên của một gia đình bị bắt vì kiên định đức tin, cô con gái 27 tuổi đang trong tình trạng nguy hiểm. Một cặp vợ chồng và con gái của họ ở huyện Yết Tây, tỉnh Quảng Đông đã bị giam giữ nửa năm qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hiện người con gái đang ở trong tình trạng nguy hiểm và bà nội 97 tuổi của cô không có ai chăm sóc. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, ông Thái Trọng Đạt, bà Tăng Tố Phương và con gái của họ là cô Thái Hiểu Đình đã bị cảnh sát bắt giữ vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Yết Tây. Ngày 6 tháng 3, cô Thái, 27 tuổi, được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu và đã được đưa trở lại trại tạm giam. Hiện cô vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Các chi tiết khác liên quan đến vụ việc của cô hiện vẫn đang được điều tra. Cả ông Thái, 60 tuổi và bà Tăng, 53 tuổi, đều từng phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém. Họ đã dành phần lớn thu nhập của mình để chi trả cho các hóa đơn y tế, nhưng tình trạng của họ không mấy cải thiện. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã hồi phục sức khỏe và công việc kinh doanh gia đình ngày càng tốt hơn. Khi họ mua hàng và người bán hàng đã đưa thừa cho ông Thái một bao thuốc lá trị giá 800 nhân dân tệ. Sau khi phát hiện ra, ông đã trả lại cho người bán hàng. Người này rất vui và bất ngờ. Anh ấy nói rằng, đây là lần đầu tiên có người trả lại đồ cho anh ấy, trong khi hầu hết những người khác luôn cố gắng lợi dụng anh ấy. Sau khi chính quyền Cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, ông Thái đã nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Ngày 27 tháng 9 năm 2003, ông bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nơi ông và vợ đã mở một cửa hàng mới vào đầu năm đó. Cảnh sát đã giam giữ ông tại trại tạm giam số 1 thành phố Quảng Châu trong 2 năm và cũng theo dõi bà Tăng 24/24. Cảnh sát ép chủ nhà của ông bà chấm dứt hợp đồng thuê nhà, buộc bà Tăng phải chuyển đi. Sự sách nhiễu và việc ông Thái bị giam giữ cũng buộc bà Tăng phải đóng cửa hàng mới này, khiến họ bị thiệt hại hơn 100.000 nhân dân tệ. Sau đó, bà Tăng mở một cửa hàng khác ở thành phố Thuận Đức cùng tỉnh. Ngày 14 tháng 4 năm 2006, bà bị bắt ở cửa hàng và bị giam tại trại tạm giam Lạc Lưu ở thành phố Thuận Đức trong một tháng. Bà bị ngược đãi đến mức nôn ra máu, nhưng các lính canh vẫn không thả bà ra. Thay vào đó, họ chuyển bà đến trung tâm tẩy não Tam Thủy. Tại đây, bà bị giam trong một căn phòng nhỏ và bị buộc phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Sự tra tấn này đã khiến bà gặp vấn đề nghiêm trọng về phổi và bà cũng bị tức ngực. Sau 3 tháng bị tẩy não, bà đã được thả. Bà Tăng và ông Thái sau đó đã mở một cửa hàng ở thành phố Trung Sơn cùng tỉnh. Ngày 9 tháng 12 năm 2008, ông Thái lại bị bắt khi đang làm việc và bị từ chối cho người thân đến thăm. Khi bà Tăng đến đồn công an để yêu cầu thả ông, cảnh sát đã đe dọa bắt giữ bà. Cảnh sát cũng buộc trường học đuổi học con gái bà và chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bà. Sau đó, ông Thái đã bị kết án 3 năm và thụ án trong nhà tù Tứ Hội. Bà Tăng phải chuyển nhượng cơ sở kinh doanh của họ ở thành phố Trung Sơn và đưa hai con về quê. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc: cơn đau răng đã biến mất sau khi tôi hướng nội. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, răng của tôi bắt đầu bị đau nhức sau khi tôi ăn phải thứ gì đó. Tôi đã không xem xét chuyện này một cách nghiêm túc. Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công, nhưng thời gian gần đây, cơn đau răng ngày càng trầm trọng hơn đến mức khiến đầu tôi đau nhói, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học Pháp và luyện công. Từ trong tâm, tôi hỏi sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp: thưa sư phụ, con đã làm gì sai? Vì tôi không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề nên răng vẫn bị đau nhức. Sư phụ, hẳn là thấy tôi chưa ngộ ra nên ngài đã an bài để vợ tôi cũng là một đồng tu đến khai sáng cho tôi. Cô ấy nhắc tôi hãy xem video giảng Pháp cho học viên Úc Châu. Sau khi xem video này, tôi hiểu rằng hướng nội là một pháp bảo mà sư phụ đã ban cho các học viên. Điều này làm tôi chợt nhớ đến hai sự việc. Cách đây vài năm, khi chúng tôi sửa sang lại ngôi nhà, tôi vô tình đã làm nứt bể nước trong quá trình di chuyển nhà vệ sinh. Sợ vợ phàn nàn nên tôi đã không nói cho cô ấy biết chuyện. Khi thấy bể bị nứt, cô ấy cho rằng người thợ nề đã gây ra việc này. Sau này, khi người quen đến nhà chơi hỏi chuyện về bồn cầu, thì tôi luôn nói là do người thợ nề gây ra. Tôi đã không trung thực với việc thừa nhận rằng tôi đã làm vỡ bể nước dẫn đến việc người thợ nề đã bị đổ oan trong nhiều năm. Sự việc thứ hai xảy ra khi tôi đang làm việc ngoài thị trấn. Người đồng nghiệp làm việc cùng tôi cảm thấy rằng cô ấy làm nhiều việc hơn tôi. Cô ấy luôn buộc tội tôi và có ác cảm với tôi. Những người đồng nghiệp khác cảm thấy rằng tôi đang bị cô ấy ức hiếp, nhưng tôi không lên tiếng phủ nhận điều này. Sau đó, tôi quyết định nghỉ việc vì tình trạng tu luyện kém. Tôi không thể theo kịp việc học Pháp và luyện công. Các đồng nghiệp của tôi đã không hiểu và hỏi tôi tại sao tôi lại nghỉ việc khi tôi đang làm tốt công việc của mình. Họ không muốn tôi rời đi. Tôi chỉ nói với họ đơn giản là tôi có lý do của riêng mình. Nhưng các đồng nghiệp không tin và nói rằng tôi nghỉ việc vì bị đồng nghiệp kia bắt nạt. Vị trưởng nhóm thậm chí còn gọi điện riêng hỏi tôi có phải nghỉ việc vì bị cô ấy bắt nạt hay không. Tôi trả lời một cách bâng quơ, không phải. Tôi nhận ra rằng khi tôi có mâu thuẫn với một người thường, tôi đã không tu luyện được nhẫn. Thay vào đó, tôi lại ôm một nỗi bất bình trong tâm. Tôi cũng không thực hành chân và không giải thích tình huống thực tế khi người đồng nghiệp nói rằng tôi bị bắt nạt nên nghỉ việc. Thay vào đó, tôi lại giữ im lặng và như ngầm đồng ý với cách nghĩ của họ. Điều này khiến những người khác chỉ trích cô ấy. Qua hai sự việc này, tôi nhận thấy bản thân mình có lỗi, là một học viên mà tôi lại không trung thực. Khi gặp vấn đề, tôi đã không bình tĩnh đối mặt với nó mà lại tìm cách bào chữa cho bản thân. Tôi đã không hành xử như một người tu luyện chân chính. Sau khi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã thừa nhận sai lầm của mình với sư phụ. Tôi đã bị sốc khi cơn đau răng của tôi chấm dứt ngay sau khi tôi thừa nhận sai lầm của mình với sư phụ. Con xin tạ ơn sư phụ đã khai sáng. Hướng nội thực sự là một pháp bảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.